Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và các Phật tử đồng tu. Đề tài pháp thoại hôm nay là vô thường và buông bỏ. Trong bài kinh 16 kỹ năng thở thiền đó, bốn hơi thở cuối cùng, Đức Phật dạy người thực tập đó, quán chiếu bốn khái niệm bao gồm vô thường, lìa tham, đoạn diệt và buông bỏ. Để thực tập quán chiếu bốn nội dung như trên đó, thì hành giả tu thiền tứ niệm xứ có thể chọn lựa các tư thế thích hợp, hoặc đi tức là thiền hành, hoặc ngồi tức thiền tọa, hoặc nằm tức thiền hỏa, thiền quả hay còn gọi là thiền nằm. Bản chất của thiền Vipassana không bắt buộc phải thực hiện trong tư thế ngồi. Thiền chỉ với 40 đề mục do công của A-la-hán Buddha Gosa tập hợp từ kinh điển Pali và gom lại thành các đề mục khác nhau và phân nhóm loại của chúng. Thì để thực tập thiền chỉ nhằm đạt được định đó, thì hành giả nó cần trải nghiệm thiền tọa, tức là ngồi trong tư thế thiền. Do đó đó, tùy theo sức khỏe cá nhân và điều kiện sinh hoạt ngay thời điểm thực tập thiền, đối với thiền Vipassana đó, thì mỗi người có thể thực hiện trong các tư thế thiền ngồi, thiền đi và thiền nằm. Còn thiền đứng đó, thì chỉ nên thực hiện trong thời gian ngắn thôi, vì đứng lâu đó dẫn đến thoái hóa ở vùng eo lưng và làm giãn dây chằng ở hai mắt cá. Về kỹ thuật thở thiền á, thì thầy đã hướng dẫn nhiều lần nè, nay xin nhắc lại để những người đi lần đầu tiên đó có thể nhớ và thực tập đúng. Nếu chọn thiền ngồi đó, thì người thực tập thiền cần ngồi trong tư thế thoải mái, lưng thẳng như là vách tường, và buông thư các cơ bắp, chứ đừng có ngồi gồng lại như pho tượng thế này. Nó sẽ làm cho các cơ bắp chúng ta đó bị căng thẳng và mệt mỏi. Tư thế ngồi đó gồm có ba: hoa sen trọn phần. Thì lòng bàn chân phải đó, đặt lên đùi trái, lòng bàn chân trái thì đặt lên đùi phải, giống như thế này. Hay là bàn chân đó, ngửa lên trên mặt trời, giống như cách tế ba tượng Phật trong tư thế thiền định, tư thế xúc địa, tư thế chịu pháp luân tại chùa Giác Ngộ chúng ta. Những người bị đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, hoặc là quá cao, hoặc là quá béo, ngồi trong tư thế hoa sen trọn phần thì hơi khó. Do đó có thể ngồi tư thế hoa sen nửa phần, nghĩa là không cần hai lòng bàn chân chéo lên nhau. Quý vị có thể chọn hoặc là đặt lòng bàn chân phải lên trên đùi trái, và lòng bàn chân trái đó nó nằm ở dưới đùi phải, nó nằm như thế này. Hoặc là ngược lại, lòng bàn chân phải đặt lên trên lòng bàn chân trái, đặt trên đùi phải. Tư thế thứ ba đó là ngồi xếp bằng thông thường. Thì chúng ta chéo hai lòng bàn chân ở bên dưới. Và khi mỏi chân hoặc là đau, tê, nhức, khó chịu do chưa quen với tư thế ngồi đó, quý vị có thể chuyển đổi tư thế để hỗ trợ cho việc thiền tọa đó. Thì Đức Phật có quy định về bồ đoàn, tức là dụng cụ ngồi, có hai loại khác nhau. Loại phổ thông đó, bồ đoàn có hình thù là một hình vuông, mỗi cạnh đó khoảng 8 tấc, độ dày đó khoảng chừng 2 cm như dụng cụ mà quý vị đang ngồi. Các thiền sư Trung Quốc đó chế tác ra một loại bồ đoàn thứ hai với hình thù là một cái gối tròn, cao trung bình là 1.5 tấc đến 1.5 tấc. Là những người không bị đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp đó, thì ngồi trên bồ đoàn tròn ở vị trí cái mông và toàn thân, còn hai chân á thì đặt ở dưới cái dụng cụ ngồi thiền á hình vuông. Còn đối với những người bị viêm đa khớp, đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm á, thì ngồi trong tư thế đó khoảng chừng 10 phút là nó nhức mỏi liền, vì toàn thân á của mình á nó đè xuống cái vị trí của mông, mà mông mình lại ngồi trên một cái dụng cụ cao và hai chân á để xuống cái vị trí thấp, cho nên tạo ra sự chèn ép và nhức mỏi. Tùy theo điều kiện sức khỏe của xương sống và thận, mỗi người thực tập thiền nó có thể chọn tư thế hoa sen trộn phần, hoa sen bán phần, hoặc ngồi chéo, ngồi trên dụng cụ hình vuông kèm theo dụng cụ tròn cao là tùy. Miễn trong suốt thực gian thực tập thiền tọa đó, quý vị không bị rơi vào tình trạng đối phó với cảm giác đau, tê, nhức, mỏi, khó chịu. Cho nên đó, đừng gắng sức trong tư thế ngồi mà không chuyển đổi đó khi chúng ta gặp các cảm giác khó chịu do các bệnh lý về thận và xương sống gây ra. Về kỹ thuật thở thiền đó, thì các hành giả nên nhớ khái niệm thở bốn thì. với công thức 5-9, gọi đủ đó là 5-2-9-2. 5 là thời lượng của hơi thở được hít vào bằng lỗ mũi, gồm 5 giây. Và 2 là thời lượng nín thở 2 giây, để thanh khí từ bên ngoài có thể lần lượt đi vào hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản và đi ngang qua vùng ngực thì ngực to ra, vùng bụng thì bụng to ra, và bụng đan điền đó thì đan điền lớn lên. Sự nín thở sẽ làm cho thanh khí vào đến tận vị trí đan điền và lập tức luồng thanh khí này sẽ tạo thành một cái sự chuyển động để đẩy các trượt khí bám ở vị trí đan điền. Số 9 là thời lượng hơi thở được đưa ra bên ngoài cũng bằng lỗ mũi. Và thở một cách nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động. Để cho các trượt khí đó được lần lượt đưa ra ngoài cơ thể. Số 2 là thời lượng nín thở. Để ở vùng đan điền không còn một trượt khí nào hết. Thì lúc đó vừa nín thở mà chúng ta có cảm nhận rằng là vùng đan điền, vùng bụng, vùng ngực đang trong tư thế thoát hay là xẹp. Xẹp đan điền tức thoát đan điền, xẹp bụng tức thoát bụng, xẹp ngực tức thoát ngực. Trong tư thế ngồi và nằm đó, người thực tập thiền đó, sử dụng lỗ mũi để đưa thanh khí vào và tống trượt khí ra bên ngoài. Vì trong lỗ mũi có hệ thống lọc tự nhiên. Và vậy đó các trượt khí đó được cản lại ở một mức độ tương đối. Bao gồm các loại bụi bặm. Thở bằng lỗ mũi đó thì năng lượng trên nền tảng là nhiệt lượng của cơ thể đó ít bị mất đi trong tiến trình hơi thở ra và vào, nhất là trong mùa lạnh đó. Còn thiền hành thì quý vị cũng có thể tiếp tục sử dụng kỹ thuật thở bằng lỗ mũi, nhưng trong trường hợp đang chơi các loại thể thao thì lúc đó đó hơi thở hơi gấp và nhanh, bao gồm sự chạy bộ, chạy xe đạp, leo núi hoặc là các cái động tác vận động thân thể với tốc độ nhanh, thì thở bằng lỗ mũi đó là lúc đó không đưa hết các lượng khí cần thiết vào trong cơ thể. Lúc đó quý vị phải thở bằng miệng. Nên nhớ là bình thường thở mũi, khi gấp thở miệng. Thực tập thở bằng công thức 4 thì nêu trên đó, chúng ta đang tạo ra sự tuần hoàn hơi thở với lượng oxy lớn nhất có thể. Oxy có chức năng đó làm tươi nhuận máu, kích thích neuron thần kinh, góp phần tạo ra quá trình trao đổi chất trong cơ thể một cách tích cực. Do đó thực tập thở bốn thì đó giúp chúng ta tăng cường sức khỏe. Giờ hôm nào quý vị thầm làm thử đi. Khi thực tập thở bốn thì đó, thì quý vị liên tưởng đến thiền, duyệt thực hoặc là pháp hỷ thực. Thực đây là thực phẩm. Thì xem niềm vui của thiền tạo ra đó như một loại thực phẩm tinh thần. Xem niềm vui đối với chân lý hay là Phật pháp nói chung đó, là loại thực phẩm tinh thần. Và trải nghiệm thực tập thiền với nội dung và sự quán chiếu thiền diệt và pháp hỷ đó, dầu có quá giờ ăn đi nữa, quý vị cũng không có cảm giác bị đói. Người nào thường xuyên thở thiền với công thức 5-2-9-2, sức khỏe đó được phục hồi rất nhanh. Và do vậy chúng ta không rơi vào trạng thái mệt mỏi, đư đẳng, căng thẳng, chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, bế tắc. Do đó tập thói quen mỗi buổi sáng trong lúc làm việc đó, nên dành 8 phút thở thiền. Tương tự buổi chiều đó 8 phút. Tối thiểu 12, 16 phút thở thiền chánh niệm mỗi ngày. Nhiều hơn càng tốt. Về thời lượng với công thức 5-2-9-2 đó có thể linh động tùy theo sức khỏe của phổi và sức khỏe thận của mỗi người. Con số 2 đó có thể linh hoạt cho thành là 1.5 hoặc là 1 giây. Con số 5 á, đối với người thở dài có thể nâng lên thành 6. Và con số 9 á, đối với người thở dài được nâng lên thành 10. Còn đối với người thở ngắn á, thì có thể rút ngắn lại 4 và 8 hay là 5 và 8. Nghĩa là chúng ta được quyền linh hoạt. Thì làm thế nào để biết là cái chu kỳ hơi thở của mình đó thích hợp với số lượng giây phút? Thì quý vị chịu khó để đồng hồ có kim chỉ giây đó ở trước mặt, rồi mình nhìn vào đó mình hít thở thử. Thì lúc đó chúng ta sẽ đo lường được thời gian cho mỗi chu kỳ bốn thì của hơi thở chánh niệm. Và cứ như thế thực tập với công thức thở bốn thì này đó, qua một chu kỳ hơi thở chúng ta đếm con số 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến con số 18. Thì người thực tập thiền đó hoàn tất trung bình đó 4 phút. Làm 2 chu kỳ như vậy đó, là hoàn tất được 8 phút. Và cứ như thế, nếu thời gian thực tập dài hơn thì chúng ta theo dõi như thế. Điều 2, quán tưởng vô thường trong hơi thở thiền. Nếu kỹ năng thở bốn thì đó có khả năng góp phần phục hồi sức khỏe thể chất và tăng cường sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí đó, thì việc quán chiếu vô thường giúp cho người thực tập hình dung về những sự biến thiên và đổi thay trong cuộc sống. Đối với con người đó, thì bắt đầu già, bệnh và tiến đến cái chết. Còn thời tiết á, thì có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Hoàn cảnh xã hội đó thì thay đổi vùng vụt. Thì đối với thị trường và các điều kiện sống đó cũng theo đó biến thiên. Ngày hôm qua là 29 hả? Tháng 6 2019, hội nghị thượng đỉnh G20, tức các nước có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đó phát biểu chỉ mặt Việt Nam. Trong tiếng Anh ông dùng là "The worst abusers of everyone", là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất, nhất là nhân cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bởi vì các sản phẩm Trung Quốc đội lớp Việt Nam để nhập sang Hoa Kỳ đó đã bị phát hiện, trở thành một hiện tượng báo động đỏ. Chỉ với một câu phát biểu ngắn đó thôi, thị trường chứng khoán Việt Nam mất đi 1,7 điểm. Đã biết là tổn thất biết bao nhiêu Mỹ Kim. Thì đó là một cái ví dụ về các biến thiên do vô thường liên hệ đến phát ngôn của các nguyên thủ quốc gia. Và tương tự, thị trường chứng khoán đó, nó giống như một bóng lên và xuống rất là nhanh chóng. Khi có các phát biểu quan trọng về chính sách kinh tế, chính sách chính trị, chính sách ngoại giao của các siêu cường quốc, mà bắt đầu là Mỹ, nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, thì ai làm kinh tế đó cảm nhận sự vô thường đó rất nhanh, rất lớn, và ảnh hưởng của nó đó cũng rất là to. Đối với con người đó thì cảm xúc đó cũng vô thường. Người nào nặng về cảm xúc đó, thì tính vô thường của đó được mô tả là sáng nắng, trời mưa, chiều mưa, trưa lâm râm. Nhất là chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều đó, thì sự vô thường của cảm xúc được xem như là thác đổ kìa. Đang lúc hạnh phúc đó, thì nói những điều rất ngon, rất ngọt, rất hay. Đang lúc giận dỗi, hờn dỗi, ghen tuông lên đó, thì nói những lời đập đổ, buông bỏ, cốc cằn. Cho nên là quý ông với vai trò làm chồng, làm cha, làm anh trai, em trai đó, thì nên thông cảm quý bà về phương diện này. Cái cảm xúc nó thay đổi rất là nhanh chóng. Chính vì thế mà dân gian Việt Nam có câu là cưới vợ thì cưới liền tay. Là khi mà cô ấy cổ đồng ý rồi đó thì phải làm liền, vì sau một đêm ngủ cô ấy có thể thay lòng đổi dạ với sự vô thường của cảm xúc. Vì người nữ sống nặng về cảm xúc, cho nên người nữ dễ bị lừa đảo bởi những gã sở khanh. Vì các gã sở khanh nói hay lắm, nói ngọt lắm, mà phụ nữ thì cảm nhận hạnh phúc qua lỗ tai. Đang khi các ông chồng đàng hoàng thì ăn nói cọc lóc, ít quan tâm đến vợ bằng truyền thông miệng, cứ nghĩ rằng mình thương vợ, lo cho vợ con, tài chánh và làm hết tất cả những việc nặng nhọc là đã đủ rồi. Cho nên kém về truyền thông miệng đó sẽ làm cho các bà vợ có cảm giác là gì? Mình không được hiểu, không được thương, mà vẫn chắc là không được chiều về cảm xúc, mà vốn cảm xúc là vô thường. Do đó cùng với hơi thở ra và vào với bốn thì, chúng ta tự nhắc mình mọi thứ vô thường. Mà bản chất của vô thường là gì? Là sự trôi qua. Nó giống như một dòng chảy. Chúng ta làm mà ba chiều đi. Chính giữa là hiện tại, bên trái là quá khứ, bên phải là tương lai. Thì dòng chảy của thời gian đó là một tiến trình vô thường. Tương lai lần lượt trở thành hiện tại, hiện tại đó lần lượt trở thành quá khứ. Vô thường đó không dừng lại, không kiêng nể, không cảm tình, không bè phái với bất kỳ ai. Vô thường làm công việc độc lập của riêng mình. Và nhận thức vô thường đó giúp cho chúng ta không ngỡ ngàng trước những sự biến thiên và đổi thay của cuộc sống, vốn có thể chi phối bản thân và những người thân trong gia đình của mình. Vì chúng ta đã cảm nhận nó trong từng thời điểm thực tập thiền này. Hít vào, hơi thở thật sâu, tôi cảm nhận tôi đang hít hơi thở sâu. Thở ra, hơi thở dài, tôi cảm nhận hơi thở dài đang được tống khứ ra khỏi cơ thể. Và đang xen với tiến trình cảm nhận hơi thở dài ngắn ra vào với 6 vị trí: hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Tôi nhận thức vô thường. Áp dụng vô thường về phương diện trị liệu thì mỗi người nên liên hệ nỗi đau, nỗi khổ, bất hạnh, thách thức, trở ngại, chướng duyên vốn là vô thường, rồi chúng sẽ trôi qua. Thì nhận thức đó sẽ làm cho chúng ta đó thoát ra khỏi cảm giác buồn chán, tuyệt vọng. Như vậy là vô thường đó, nó cứu phân hết tất cả, bao gồm những điều xấu nhất, dở nhất, tệ nhất, trở ngại nhất, không giữ lại. Đó là nhận thức tích cực về vô thường. Trong tác phẩm Trung Quán Luận, Bồ Tát Thế Thân đó phát biểu hai câu mà người thực tập và quán chiếu vô thường trong chánh niệm hơi thở đó nên lưu ý. Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là: do có ý nghĩa của tiến trình không mà mọi sự vật hiện tượng đó được thành tựu. Còn lại đó là do có bản chất không mà mọi hiện tượng được thành tựu. Thì đây là cách nhìn tích cực về vô thường. Thay vì đó, phản ứng cảm xúc thông thường của chúng ta đó là trải nghiệm sự khổ do vô thường tạo ra, như trong kinh Vô Ngã Tướng đó, Đức Phật hỏi các đệ tử: này các đệ tử, khi nhận thức được vô thường thì cái gì kéo theo sau? Thì các đệ tử đồng thanh trả lời là vô thường tấn công nên cảm giác khổ trỗi dậy trong tâm thức của mọi người. Đức Phật dạy: này các đệ tử, để vượt qua cảm giác khổ do vô thường gây ra thì quý vị cần phải thực tập. Cái này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thì trong sự vô thường đổi thay ngoài ý muốn, ngoài dự định đó, chúng ta không bị sốc, tiếc nuối, căng thẳng, bất an. Và lúc đó đó, những gì mà chúng ta bị mất thì cái liên tưởng nó không phải là của tôi vĩnh hằng. Mặc dù về phương diện luật pháp và luật dân sự đó, những gì chúng ta tạo dựng hợp pháp hoặc là mua hợp pháp, giao hoán hợp pháp là thuộc về mình. Nhưng mà trong tiến trình vô thường đó, chúng ta phải nói rằng những cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì trạng thái tiếc nuối không ngự trị và không làm thương tổn chúng ta. Thầy mới dự diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức này tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Thì cùng đi với thầy tham dự đó thì có 20 Phật tử nữa. Và khi đến tham quan quần thể chùa Ganden, ngôi chùa quan trọng nhất tại thủ đô Mông Cổ đó, hướng dẫn viên đó nhắc nhở là coi chừng bị móc túi những đồ đạc quý giá. Thì ai cũng đã nghe rồi nhưng mà không ai hình dung nước Mông Cổ có thu nhập cao gấp 4 lần Việt Nam. Chứ có lẽ việc đó chỉ là cảnh báo bình thường thôi. Thì mới vào trong chánh điện, đang lúc các nhà sư Mông Cổ niệm kinh, thì chị Thanh Vy đó sờ ra vào trong cái túi mình đó, mất điện thoại di động. Mới có mấy chục giây thôi. Thì thôi phải nhận thức vô thượng để mình không tiếc nữa. Mặc dù trong đó đó, cái mà đáng tiếc nhất là gì? Dữ liệu khách hàng, bạn bè, người thân, hình ảnh, video trong các chuyến đi mà mình chụp lại được đó, giờ mất hết, người ta tiếc dữ lắm. Thì lúc đó phải liên tưởng là toàn bộ các hình ảnh không phải là sở hữu của tôi, điện thoại đó không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Rồi phải cố gắng là nở nụ cười, liên tưởng á, cái miệng mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười nhưng mà méo xẹo. Thầy nhắc á, với mọi người là coi chừng đi đến chỗ khác cũng bị móc túi, không ai bị mất. Đến ngày cuối cùng á, thì thầy bị mất. Thì phái đoàn diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình á, Sau khi được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống đặc sắc tại nhà hát lớn của thủ đô, thì các thành viên được đưa về khách sạn Ramada để dùng cơm chiều. Thầy và thượng tọa Đức Thiện thì dùng ít hơn và có nhu cầu đi về sớm, cho nên mới nhờ người trợ lý đoàn đó kêu chiếc xe taxi. Thì lúc đó thì thầy phải mang vừa là máy chụp hình, vừa là laptop, tài liệu của hội thảo, nó đầy cái đãi. Bước chân lên xe taxi ngồi xuống, thì thầy gọi cho thượng tọa Đức Thiện để mời nó đi xuống, đi vì đã có xe rồi. Thì từ khách sạn về chùa ở đó chỉ có 3 cây số thôi, và bỏ cái điện thoại vì nó màu đen thui lui, và cái sàn của taxi nó cũng trải tấm thảm màu đen. Thì bước ra cái sơ ý để rơi cái điện thoại xuống, vừa dừng lại ở ngay chùa, bước lên phòng tìm điện thoại thấy mất rồi, thì mới nhắn tin. Thì sau đó nhờ người trợ lý đoàn á nhắn bằng tiếng Mông Cổ, máy điện thoại này của thượng tọa Thích Nhật Từ, người Việt Nam, cho nên ai nhận được điện thoại này đó vô vui lòng gửi trả lại sẽ nhận được tiền thưởng 600 Mỹ Kim, vì số lượng dữ liệu điện thoại rất cần thiết cho việc liên lạc về các Phật sự. Mong người nhận hoan hỷ trả lại để được nhận tiền thưởng, và nhắn liên tục vô phương vì điện thoại cất cánh bay cao bay xa. Lúc đó chỉ ngồi quán vô thường thôi, biết sao vậy. Mà thầy đi đâu thì thầy thường chụp hình lắm, tất cả các kiến trúc mỹ thuật ở mười mấy nước châu Âu mà thầy có dịp đi thuyết giảng 3 lần đó là đủ hết, nó còn nhiều hơn các kiến trúc sư sưu tầm nữa, vì thầy thích tham khảo để khi mình xây chùa đó mình có các ý tưởng mắc hết. Thì danh bạ điện thoại khoảng 6,000 số cũng tiêu luôn. Thì lúc đó mình chỉ ráng mà nỗ lực quán chiếu vô thường, vô thường, vô thường. Mông Cổ trải qua cuộc cách mạng văn hóa do Stalin áp đặt tại Nga và ảnh hưởng lên trên Mông Cổ. Thì Mông Cổ trải qua 3 cuộc cách mạng. Cách mạng độc lập dân tộc nhờ Liên Xô giải phóng Mãn Châu sau 200 năm cai trị. Thì nói tiếp theo sau là cuộc cách mạng văn hóa, mà về bản chất là hủy hoại văn hóa. 1,000 ngôi chùa của Mông Cổ bị xóa sổ, 3,000 nhà sư bị giết. Riêng thủ đô Mông Cổ chỉ còn 5 ngôi chùa sót lại thôi. Và các nhà sư Mông Cổ phải khéo léo đó biến các ngôi chùa còn sót đó đó trở thành là kho chứa đạn dược của Liên Xô. Và ngôi chùa Ganh Đanh đó đó có tượng Đức Phật Dược Sư tư thế đứng cao 28 mét phải dâng cúng cho quân đội Liên Xô làm đạn dược, vì tượng bằng đồng mà. Thì ngôi chùa đó mới còn sót lại. Đó là cái khéo léo của tăng đoàn Phật giáo Mông Cổ. Và sau đó là cuộc cách mạng dân chủ, khi từ năm 1989 chủ nghĩa xã hội đó khép lại ở Đông Âu, thì bắt đầu Mông Cổ chọn con đường dân chủ theo tư bản. thì cái tác động của cuộc cách mạng văn hóa trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó, ngoài tổn thất về chùa 1.000 ngôi, 3.000 nhà sư bị giết chết, thì 20% dân số của Mông Cổ đó do chính sách nhồi sọ giáo dục đã chọn con đường vô thần, tức không có tôn giáo. Phật giáo từ 90% dân số của đất nước 3.2 triệu người này đó, chỉ còn lại khoảng 65% theo Phật giáo thôi. Đó là một tổn thất lớn. Nhưng trong 3 thập niên qua thì Phật giáo ở Mông Cổ đang được phục hồi. Thủ đô Mông Cổ đó thì có 65 ngôi chùa. Trên toàn nước Mông Cổ chỉ có 5 ngôi chùa ni. Thì nền giáo dục vô thần đó đã làm cho người ta ít quan tâm về đạo đức đó. Người ta dễ bị băng hoại đạo đức bởi những cám dỗ, cạm bẫy và lòng tham, vì người ta nghĩ rằng chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời đó. Nhận thức thiển cận về sai lầm này đó có thể băng hoại đạo đức như là một cơn lốc thổi qua, mọi thứ điêu tàn. Cho nên khi điểm lại những quá khứ mà Phật giáo bị suy vong đó, thì chúng ta cảm nhận vô thường đã tàn phá. Và nhận thức này đó giúp cho người tu học Phật không chìm trong sự hận thù. Sự tàn phá của cuộc cách mạng văn hóa là vô thường, thì người tu học Phật đó không vướng kẹt vào tác nhân đã tạo ra nỗi khổ niềm đau đối với mình và người thân. Chúng ta thực tập lòng từ bi, rộng lượng, bao dung, tha thứ, bỏ qua, để cho cái nỗi khổ niềm đau đó trôi về quá khứ và khép lại với quá khứ. Nhận thức vô thường đó là một sự trị liệu các nỗi khổ niềm đau, bao gồm sự tiếc nuối. Cho nên hít thở hơi dài, hơi ngắn, hơi vào, hơi ra, nhớ nhận thức vô thường, thì lúc đó cái tiếc nuối đó sẽ làm cho gương mặt quý vị đó nó méo xẹo và buồn xo. Thì nên nhớ ai mà buồn trong lúc nhận thức vô thường á, thì lỡ mà có chụp hình á, thì về ráng mà ngậm ngùi mà quan hỷ, bởi vì gương mặt không có tươi vui. Thì tập riết nó quen. Một mặt á, chúng ta biết là vô thường nó có thể dẫn đến tổn thất mất mát, nhưng rồi đó cũng liên tưởng đến hai câu của Bồ Tát Long Thọ đó: do có tính không, tức là sự vô thường biến thiên trong mọi sự vật đó, mà mọi sự vật được thành tựu. Đây là cách nhìn phương diện tích cực của vô thường. Ví dụ như tôi mất cái điện thoại ở thủ đô Ulaanbaatar, nếu tôi nói là tôi xui quá, tôi bị ăn cắp điện thoại, thì tự động cái cảm giác với cảm thán từ tôi xui quá làm cho tôi chìm sâu trong cảm giác tiếc nuối về danh bạ gần 6.000 số điện thoại, mấy chục ngàn hình ảnh và các video ngắn mà tôi quay để làm tư liệu, thì không thể nào mình quên được đó. Thì lúc đó đó quý vị phải liên tưởng là tôi may mắn quá vì tôi sẽ có điện thoại mới. Nó nhìn tích cực đó, dễ gì có điện thoại mới phải tốn tiền mới. Còn ai đó bị giật đồ, bị trộm cắp á, thì liên tưởng là tôi rất hạnh phúc vì được cúng dường cho người có nhu cầu. Thì lúc mới cảm nhận á, vừa nói mà cái miệng hơi méo méo, cái tim nó hơi rung rung, đập thổn thức vì mình có muốn cúng đâu, muốn cho đâu, muốn rời khỏi đó đâu, nhưng mà không có lựa chọn khác, nó đã mất rồi. Nó nói là tôi mất rồi thì tự động nó buồn, nó khổ. cho mấy chục người đi không ai mất của mình, tôi mất cho nên tôi xui. Thì cái đó là cho mình khổ lắm. Cái nở cười là tôi may mắn vì mới được cúng dường. Thì đó là cách trị liệu cảm xúc bất hạnh và tiếc nuối do vô thường như một tiến trình gây ra. Và chúng ta đó là một dự phần trong cái guồng máy vô thường đó, và cố gắng là nhìn nhận tích cực đó. Thì tương tự quý bà nào mà có các ông chồng ngoại tình không chung thủy, bỏ mình đi, thì lúc đó quý vị nên nhận thức là tôi may mắn quá không phải gánh vác ông đó trong cuộc đời của mình nữa, và cảm ơn tình địch đã tình nguyện rác cái cục nợ đó đi. Đó là nhận thức tích cực trong vô thường. Và nhiều quý bà thì không thực tập như thế, tiếc nuối lắm. Mà giờ ông chồng đó không chung thủy gì với mình mà tiếc dữ lắm, nhưng mình đã đầu tư tình yêu mấy chục năm vào cái cuộc tình đó đó, thì mình bám vào tiếc nuối và tiếc cái sự đầu tư đó, cho nên nó khổ theo. Người ta đã đi có con mới, có nhà mới, có hạnh phúc mới, mà mình cứ suốt ngày chìm ở trong khổ đau, có đáng không? Không. Rất nhiều chị em phụ nữ không nhận thức được vô thường này, cho nên đã trở thành là si tình và tương tư hình ảnh của người không xứng đáng, cuối cùng trở thành là bệnh tâm thần, trở thành những người phụ nữ điên. Đó là thiếu thông minh. Cho nên phải tập vừa hít thở ra vào cứ cảm nhận vô thường đang diễn ra và chi phối mọi thứ. Và khi mình nhận thức điều đó thì mình phải thấy nó bình thường, vì đó là vô thường mà. Nó là một dòng chảy, và dòng chảy đâu theo ý mình đâu, nó theo quy luật riêng của nó. Cố gắng là trong mọi tình huống nên cảm nhận sự tích cực do vô thường gây ra, chứ đừng chìm vào trong sự tiếc nuối. Vì như thế là chúng ta đang ghìm mình xuống cái vùng nước khổ đau. Bây giờ quý vị cứ hình dung nha, cái đầu mình mà chầm xuống với cái vũng nước khổ đau 30 giây thôi là chết ngọt liền, vì không thở được. Ấy thế mà có nhiều người chầm mình ở trong cái ký ức khổ đau 30 năm không chịu buông, có đáng không? Không. Nên nhớ thực tập thiền cảm nhận vô thường đó, thì chúng ta phải nỗ lực vượt qua bằng nhận thức do có vô thường mọi sự vật được thành tựu. Điều 3, quán chiếu lìa tham. Đây là phần thực tập trị liệu được Đức Phật hướng dẫn song song với kỹ năng thở thiền. Hít thở với công thức 5-2-9-2, ra vào cảm nhận rõ 6 vị trí: khoang mũi, cửa lỗ mũi, thanh quản, phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Nín thở 2 giây, thở ra thật dài 9 giây, cảm nhận xẹp đan điền, xẹp bụng, xẹp ngực, và hơi thở đi ra bên ngoài, tiếp xúc với thanh quản, khoang mũi và cửa lỗ mũi. Người thực tập thiền cảm nhận tôi lìa tham, không chỉ đối với khái niệm lìa tham mà đối với khái niệm vô thường, rồi hai cái niệm sau là hoại diệt và buông bỏ đó. Quý vị liên tưởng là một danh động từ, gerund trong tiếng Anh đó. Danh động từ đó là một động từ đang tiếp nối và được sử dụng giống như một danh từ. Thì trong tiếng Anh đó, nó có thêm chữ in, tức là y ngắn n g, diễn tả cho cái gì đó nó đang diễn ra như một là tiến trình không dừng lại được. Ví dụ như vô thường á, có nhiều từ, một trong những cái từ để diễn tả đó, đó là sự thay đổi, change. Thì khi dùng á, ngữ danh từ đó, thì quý vị sẽ đổi lại là changing. Thì lìa tham, lìa đó là sự buông bỏ, tham là lòng tham. Thì lúc đó chúng ta cũng phải liên tưởng đó là một tiến trình lìa đang được diễn ra, để nhắc nhở rằng là chúng ta không đồng hành với tâm tham lam, tâm tham ái. Thì tham lam nó có nhiều hình thức á, đó là muốn sở hữu những thứ thuộc về quyền sở hữu hợp pháp được luật bảo hộ của người khác, hoặc là biến của công thành của riêng, hoặc là trạng thái tiếc nuối bám vào trong từng cảm xúc, hay là sự ăn gian dưới nhiều hình thức khác nhau. Lìa tham là một tiến trình bắt đầu từ nhận thức đúng rằng đó mọi thứ đều vô thường, tôi sẽ phải chết, do đó tôi tham lam phi pháp làm gì, vì không ai có thể mang được tất cả những sở hữu do lòng tham gây ra đi theo với sự tái sanh sau khi nhắm mắt lìa cõi đời. Thì đối với người si tình á, thì phải quán chiếu sự vô thường là một quy luật, và tôi phải lìa tham, tức là kết thúc cái sự tham chấp vào tình yêu đó, tiếc nuối đó. Thi sĩ Hàn Mặc Tử đó qua đời bởi chứng bệnh cùi hủi, mà vào thời điểm đó đó chưa có thuốc trị. Ông á, rơi vào 2-3 lần thất tình. Lần đầu thất tình với Mộng Cầm là một Phật tử, mà ông là người đi theo Thiên Chúa giáo. Hai gia đình đó đã không thể chấp nhận cho cặp nam nữ này đó trở thành vợ chồng của nhau. Hàn Mặc Tử đã để lại những câu thơ quằn quại, bế tắc, và nó thuộc về tham ái. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Người đang thất tình và nghe hai câu này là muốn tự tử luôn. Khái niệm người đi ở đây đó có thể là vợ mình, chồng mình chết, hoặc là ru bỏ mình đi theo một người khác, hoặc là cuộc tình đó tan vỡ, mỗi người đi một hướng khác nhau. Thì cái tâm hồn của mình đó, tức là cõi tâm đó, bị vỡ ra làm đôi, tức là mượn hình thù để chúng ta dễ hình dung. Một phân nửa của cõi tâm đó biến mất khỏi quả địa cầu này. Một nửa hồn tôi mất mà, mất tiêu hết một phân nữa, còn nửa còn lại có như không, bỗng dại khờ, tức là bị điên. Thì người bị tham ái vào các cuộc tình đó, dẫn đến điên. Còn nếu không điên đó, thì dẫn đến loạn. Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 2019 đó, tại Việt Nam có hiện tượng rất hit với sự chế tác lời mới của Tuyên Chính về bài ca Độ Ta Không Độ Nàng. Thì bài này đó đã được các ca sĩ, khoảng 100 ca sĩ, thực hiện với các giọng ca nam nữ khác nhau. Cho đến thời điểm hiện nay là cuối tháng 6 2019 đó, thì có khoảng 130 triệu lượt view. Có lẽ không có bản nhạc nào có lượng hit lớn như thế, và đi khắp nơi ở các quán cà phê, quán nhạc á, ca khúc Độ Ta Không Độ Nàng vang lên ra rã. Nó trở thành một hiện tượng mà giới trẻ đó mê tích cu lì, đến độ rất nhiều thanh thiếu niên thuộc bài ca đó. Thầy Đồng Hoàng đã sáng tác lời mới và được ca sĩ Phương Thanh ca, thì cũng tạo ra hit trên 3 triệu lượt view. Thầy một ngày sau đó mới phát hiện ra bài này và sáng tác hai lời mới nhờ các ca sĩ Quách Tấn Du, Ngân Huệ, Ưng Hoàng Phúc, và gần đây nhất á là Thi Dung và Đông Quân lần lượt ca và phổ biến trên Facebook á. Thì mỗi một giọng ca như thế đó cũng được vài chục ngàn lượt view. Riêng Ưng Hoàng Phúc á là trên 250.000 lượt view. Thì số lượng truy cập trên bản ca khúc lời tích cực đó là ít hơn, nên nó cũng là một cái hiện tượng. Cái gì độc và hại đó người ta dễ nghiện. Thì nhạc phẩm là một loại thực phẩm cảm xúc. Nhạc thất tình với giai điệu bolero đó nghe não nề cõi tâm, thì nó sống dài, sống dài, sống dở trong lịch sử dân học Việt Nam, lịch sử âm nhạc Việt Nam. Còn khi nhạc mới á, nó nổi lên thời gian là nó bị chìm mất tiêu, không ai nhớ. Nhưng mà nhạc thất tình á, của 70 năm trước, bây giờ thế hệ trẻ đều vẫn thuộc. Mặc dù đó là độc tố đó, người đang bị thất tình mà nghe nhạc thất tình là nó muốn tiêu luôn à. Không muốn làm gì hết, rụng rời tay chân, than ngắn thở dài, vân vân đó. Đó là bị chấp vào tham ái, tâm ái. Tâm ái thì gồm có ba loại: dục ái, tức là khao khát tính dục, bắt đầu từ tình yêu cho đến là tình vợ chồng. Hữu ái là khao khát tái hiện hữu, tức là tiếp tục có mặt. Tái ngủ đó là có mặt cho chính mình và có mặt với cái tính kế thừa, đó là đứa con. Mà phần lớn đàn ông bị ảnh hưởng bởi Nho giáo, bao gồm đàn ông Trung Quốc và Việt Nam đó, muốn có đứa con trai. Và nếu vợ không sanh đứa con trai đó, thì quý ông nặng về Nho giáo sẽ tìm mọi lý do biện hộ để có phòng nhì, phòng ba, vì tìm đứa con nói giỏi tông đường. Đó là bất công. Vô hữu ái đó là khao khát kết thúc sự sống. Khao khát sống á là một nhu cầu, nhưng mà khao khát kết được sự sống là vì người ta bế tắc quá, mất tài sản, bị giáng chức, bị hiểu lầm, bị nhục mạ, bị cưỡng bức tình dục, rồi bị chối bỏ trong tình yêu. Đó làm cho người ta cảm thấy là cuộc đời này nó sầm đen lại, mọi thứ trở nên là vô nghĩa, cho nên người ta nỗ lực tự tử. May mắn thì được phát hiện, cứu sống, còn không may mắn đó thì kết thúc cuộc đời, để lại nỗi khổ niềm đau cho những người còn lại, vì họ bế tắc quá ra. Chứ đó là vô hữu ái. Như vậy khi chúng ta quán tưởng lìa tham trong lúc giữ chánh niệm với hơi thở ra vào đó, thì đối tượng quan trọng đó là lìa tham ái, bao gồm ba phương diện nêu trên. Thì đối với người tại gia đó, thì cái phần mà dục ái đó, chúng ta được quyền trải nghiệm với vợ chồng hợp pháp, và kết thúc cái dục ái đó với những người khác giới phái, thương mình, yêu mình, theo đuổi mình, dụ dỗ mình, tặng biếu quà cáp cho mình, vân vân. Để giờ đó đó giữ được sự chung thủy trong hôn nhân. Còn lìa tham trong hữu ái đó sẽ giúp cho chúng ta có nhận thức đó, dầu là con trai hay con gái đều là con, cho nên không quan trọng việc có con trai. Khi Tổng thống Barack Obama đến thăm chùa Ngọc Hoàng, quận Nhất vào năm 2015 đó, thì ông Dương Ngọc Dũng là người thông phiên dịch được chọn trong ngày hôm đó đó, nói rằng là trong cầu nguyện á thì người ta thường mong có con trai. Thì ông Barack Obama đó trả lời nhanh nhảu liền: tôi rất là hài lòng với việc có hai đứa con gái, tôi thương đứa hai con gái của tôi lắm, tôi không cần phải có con trai. Đó là sự thông minh của người cha, không đẩy vợ mình vào cái sự bế tắc. Vì việc sinh con trai con gái đâu phải do người mẹ muốn, mà do nghiệp của người tái sanh nó quyết định. Vào cái thời điểm mà người đó chết thì phải tìm một cái nơi mà mẫu số nghiệp của người nam người nữ đang giao cấu này nè, về sau lại trở thành cha và mẹ đó, phải có một cái tương thích về mẫu số nghiệp. Nên tiến trình tái sanh đó nó quyết định, chứ bản thân của người mẹ đó không quyết định được, người cha đó cũng không quyết định được. Mặc dù cho y học người ta có những cái nỗ lực là ăn uống các loại thực phẩm gì và giao hợp giới tính trong ngày nào đó thì sinh con trai, ngày nào là sinh con gái, đó là sự nỗ lực thôi. Còn quyết định giới tính đó là do nghiệp của người mới vừa chết đó, được tái sinh đó, quyết định đấy. Chúng ta phải hiểu điều đó để không gây khó cho vợ mình, và phải tập hài lòng. Con trai con gái cũng là con đó. Thực tế quý vị chưa thấy mấy đứa con trai nó phá của, phá nhà, phá sự nghiệp, cha mẹ khổ cả một kiếp người. Còn các cô con gái dễ thương hơn, ít bị điều đó. Do đó đừng để rơi vào trạng thái của hàng mặc tử: một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ngu gì ngu dữ vậy. Một cuộc tình chỉ đơn thuần là một cuộc tình, hình ảnh của người đó trong cuộc tình đâu phải là tất cả. Chúng ta còn có cha, mẹ, ông, bà, anh chị em, bạn bè, người thân và hàng triệu thứ trên quả địa cầu này. Tại sao tâm mình cứ bị dướng chấp tham ái và một người đã bỏ mình ra đi mà vốn như thế là không ra gì? Cho nên lúc đó phải nhắc mình: tôi lìa tham, và cụ thể đây là tôi lìa tham ái với cuộc tình không xứng đáng đó. Phải nhẩm như thế để chúng ta không có đau nữa. May mắn là hàng mặc tử không chết vì thất tình, nhưng mà những chàng thanh niên, những cô gái trôi trôi thiếu kinh nghiệm xử lý cảm xúc đó, đọc hai câu thơ của hàng mặc tử dễ bị liên vì bắt chước theo do sự dẫn dắt mà lúc đầu là không có dụng ý của tác giả. Hoặc là hai câu thơ khác của hàng mặc tử cũng độc địa lắm: làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Đó, người trong mộng là không có thật rồi còn giết gì nữa, mà giết rồi phải tìm bằng mọi cách, bằng mọi giá. Làm sao, tức là nói về cách thức, dù chỉ là giết ở trong tâm thôi, nhưng đó là một nghiệp sát mà. Đối với giới luật Bồ Tát chưa thực hiện bằng hành động cụ thể, cũng chưa có người nào bị chết cụ thể, nhưng mà cái thù tình đã làm cho chúng ta đã giết người ở trong tâm, cái đó nguy hiểm lắm. Thì nền văn hóa phương Tây cho phép á, là mình ghét người nào đó, mình có thể mua một hình nộm, làm hình nộm người đó, rồi cầm súng, cầm dao, đâm vào, bắn vào, đốt cháy. Rồi mình la tên của đó ra, chửi mắng tên của người đó để hả dạ. Đó là chúng ta phạm tội sát sanh trong tâm tưởng. Luật pháp phương Tây cho phép, và dân hóa phương Tây cho phép, tâm lý học phương Tây khích lệ như thế, để chúng ta không đâm, bắn, giết, đốt cháy người thật trong cuộc sống thật, để không phải phạm pháp. Nhưng mà chúng ta lại quên một điều rất cơ bản rằng đó, tâm là đạo diễn. Khi tâm giết người đó, thì trước sau gì chúng ta cũng giết người bằng lời nói, hay là giết người bằng hành động với các hung khí, khi mất kiểm soát hoặc do tác động của một cái gì đó tiêu cực. Thì bài ca Độ Ta Không Độ Nàng đó, do cô Độc Phi Nhân vốn từng sống ở trên Thiếu Lâm Tự, đã phản ánh cuộc tình bế tắc của mình vào trong lời ca này, rồi hư cấu thêm. Thay vì nói là chính mình, mà anh ấy chỉ là một cư sĩ lên học và võ tại chùa Thiếu Lâm, rồi trong một mùa hè đem lòng yêu một cô nào đó mà không được đáp lại, người ta hư cấu nó trở thành một cái bài ca lâm ly. Thì tôi có dịch sát nguyên văn của bài ca đó từ chữ Hán. Và bài ca này đó, ở tại Trung Hoa thì không có hit, mặc dầu cộng đồng Trung Hoa trên hệ thống Weibo đó nó rất lớn, nhưng không có đến 2 triệu lượt view. Vì giai điệu của nó cũng không phải là quá hay, ca từ của nó phải là quá đặc biệt, mặc dầu nó được sử dụng để minh họa cho một chuyện hoạt hình đã được xuất bản và đón nhận được lượt xem của cộng đồng người Trung Hoa. Nhưng mà khi Tuyên Chính, một người sáng tác nghiệp dư, đã thêm mắm, thêm muối, thêm gia vị, làm cho lời Việt của ca khúc này đó được phóng tác đó, nó lâm ly bi đát bế tắc đó, gấp 5-8 lần so với nguyên tác. Nên tôi đã dịch cái bản nguyên tác để chúng ta có thể đối chiếu. Thì câu chuyện đó là một cái sự hận tình dưới hình thức là đè nén. Rồi cuối cùng đó, cái bùng nổ của sự đè nén hận tình này là gì? Chú Tiểu, tức là người mới tập tu đó, thì trong nguyên tác gọi là Tiểu Tăng. Tăng là tu sĩ, Tiểu là người mới tu, chứ vậy là Tiểu là cái chú Tiểu nhỏ về phương diện nghĩa đen. Dù người đó là 50 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi, nhưng mà mới vào chùa tu thì gọi là Tiểu Tăng. Thì cậu Tiểu Tăng này đó được một quận chúa gần chùa đó đem lòng yêu, và cậu ấy nỗ lực giữ giới luật Phật dạy, cho nên là đã chối từ. Và khi bị chối từ như vậy, cô gái buồn dữ lắm và không đi chùa nữa. Rồi một hoàng tử đó thấy cô gái này đẹp, cho nên đó, dùng cái quyền của mình để cưỡng hôn. Nhưng mà chưa kịp chờ đến cái ngày mà lên xe hoa, thì cậu hoàng tử này đã cưỡng bức tình dục cô gái. Cô gái cảm thấy mình xấu hổ quá, mình bị nhục mạ quá, mất hết tất cả danh dự rồi. Cô ấy chọn con đường tự tử chết, tức là thiếu thực tập Phật pháp, mà mặc dù có đi chùa không có thực tập, cho nên đó cảm thấy cái mất mát về trinh tiết là mất hết cả cuộc đời. Đó là một số chị em phụ nữ dại dột nghĩ như thế, mặc dù rất đáng tội nghiệp. Thì khi nghe tin sét đánh này đó, Tiểu Tăng này mới đánh giá lại cái cõi tâm của mình, là mình cũng thật sự là yêu cô ta, nhưng mà vì giới luật Phật không cho phép, cho nên cố gắng giữ trọn cái sự tu. Đó là cái nỗ lực rất là đáng trân trọng. Rồi hận tình này bắt đầu nó trỗi dậy, do vì ta mà cô ấy chết. Nếu mà lúc đó nhận lời yêu không tu nữa thì cô ấy đâu bị chết đâu, ít nhất là có người anh hùng bảo vệ chứ. Anh hùng bảo vệ mỹ nhân thì hoàng tử nào dám lâm le đến quậy phá được. Cho nên đó, cậu mới tu này đó mới trách Đức Phật, tại sao Ngài đó độ được hàng vạn chúng sinh, độ được con, nhưng mà Ngài đó không độ được cô ấy. Ở trong chữ Hán là chữ tha, mà có bồ đỡ bên đó, đó là giới tính đối tượng thứ ba, đối tượng nhấn mặt đó, là người có giới tính nữ. Thì dịch bằng văn chương đó là nàng cũng được, độ con không độ nàng. Chứ còn mà dùng cái chữ ta, một tiểu tăng mà xưng ta với Đức Phật thì đó là hỗn hào, không đúng. Nhưng mà thôi, mình cứ mặc định theo cái bản đã được phổ biến để dễ hiểu thôi. Tại sao Ngài độ con và vô số chúng sanh nhưng mà không độ được cô ấy hay nàng ấy? Là từ cái hận đó trách Đức Phật, thâu mỏ lại, tức là không tu tập nữa, và hoàn tục đi đến ngay nhà của hoàng tử đó, dùng thanh gươm chém đứt cổ cậu này để rửa hận tình. Thì câu chuyện nó là thế. Thì nói theo Phật giáo là trong cõi tâm của mỗi người đó, nó có nhiều bi cha, tức là các hạt giống. Hạt giống tình yêu, hạt giống hận thù, hạt giống quan trái, hạt giống giận dữ, rồi hạt giống từ bi, cao thượng, rộng lượng, bao dung, thứ tha, và rất nhiều các hạt giống phàm và thánh khác. Ở đây nhờ giới luật nghiêm túc, cho nên tiểu tăng này đó đã đè nén cái sự yêu, chứ không vượt qua được sự yêu. Cậu ấy cũng yêu cô đó, nhưng mà vẫn muốn là yêu Phật, yêu chân lý Phật, yêu tăng đoàn Phật, yêu sự tu hành và lý tưởng phụng sự nhân sinh, cho nên đã không hồi đáp lại. Nhưng mà cái hạt giống của yêu thương đó đó, nó chưa chết. Thì cái đó Đức Phật gọi là tùy miên. Tùy là đi theo, bám theo. Miên là ngủ ngầm. Cái hạt giống đó đang tạm ngủ ở trong cuộc đời của mình thôi, chứ nó chưa chết, nó chưa mất. Thì chỉ cần một chất xúc tác thôi, ở trong một hoàn cảnh điều kiện đó, thì các hạt giống tình ái đó bắt đầu trỗi dậy, và kèm theo đó là sự hận thù. Thì lời lẽ của tuyên chính thêm mắm muối vào, tức là khi gõ mỏ phá nát cương thường biến hóa, tức là dùng các ngôn ngữ bạo lực, nó kích động cái sự hận thù và trả thù. Mặc dù trong phim ảnh, chuyện, thơ ca, âm nhạc á, các tác giả được quyền hư cấu, mà hư cấu trong trường hợp này là cái cuộc tình giữa một Phật tử là quận chúa với một tiểu tăng là người mới tu, thì rõ ràng đó, nó tạo dựng ra hình ảnh của tăng ni đó quá ảm đạm, bi quan, chán chường, yếm thế, tuyệt vọng, và tệ hơn nữa đó là trả thù tình bằng sự giết người, tức là phạm pháp. Làm sao giết ngược người trong mộng để trả thù duyên kiếp bể bàn? Cái sự mà hận tình đó, nó làm cho ta suy nghĩ đến cái trả thù tình, vì nghĩ rằng là duyên kiếp của tôi nó quá bể bàn, quá đen bạc, quá bất hạnh. Thì có nhiều người đó nó nghĩ rằng là nếu tôi không hưởng được cô ấy thì không có người nào trên quả địa cầu này có thể đụng đến cô ấy được, cho nên giết cô ấy chết bởi sự ghen tuông mù quáng. Nếu tôi không sống được với anh ấy thì không ai có thể chiếm được trái tim anh ấy, cho nên phải giết anh ấy, rồi sau đó tự tử chính mình. Xem ký sự pháp đình của truyền hình Vĩnh Long, ký sự pháp đình của HTV, hàng trăm trường hợp xảy ra như thế, do ghen tuông và muốn độc chiếm người mình thương ta. Rồi khi phát hiện ra người mình yêu đó ngoại tình, thì các cuộc thù tình bằng cách là giết người trong mộng đó đã được diễn ra. Cuối cùng một người chết, một người thì chung thân, và có tình huống một người chết, một người thì bị thì tuyên án tử hình. Do đó trong mọi tình huống chúng ta nhớ nhắc chính mình là tôi lìa tham, và cụ thể hơn là tôi lìa tham ái. Còn mình đang buồn chán cô đơn muốn tự tử thì tôi lìa, gọi là vô hữu ái. Vô hữu ái là cái cảm giác muốn chết, muốn kết thúc sự sống. Còn đối với đàn ông mà muốn có con trai nói giỏi đó, thì tôi lìa hữu ái, không muốn con trai làm gì, con nào cũng được, thậm chí con bê đê, con ô môi cũng là con. Là khi có nhiều đàn ông á, với vai trò làm cha, phát hiện ra đứa con trai đẹp trai, cơ bắp sáu múi của mình á là giới tính bê đê, khổ muốn tự tử luôn. Vì tôi làm tư vấn á, nhiều gia đình đến tâm sự mình thấy tội lắm. Tại sao phải khổ vì chuyện đó? Con mình mang giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba là nghiệp của nó. Miệng nó sống hạnh phúc với nó là được rồi. Đến lúc nào đó thì luật pháp trên thế giới này cho phép hôn nhân đồng tính. Hiện nay bắt đầu từ Mỹ, rồi nó sẽ tác động đến toàn cầu thôi. Vấn đề còn lại là thời gian. Cho nên chúng ta không nên khổ vì giới tính của con mình. Như vậy, khi chúng ta liên tưởng tôi lìa tham trong hơi thở chánh niệm đó, thì chúng ta không khổ về ba phương diện này. Đó là khổ về thất tình, nên là khổ về tình yêu, tức là dục ái. Rồi khổ về vấn đề giới tính của con là hữu ái. Khổ về bế tắc về mọi thứ trên đời muốn tự tử chết là vô hữu ái. Chúng ta lìa cái tâm tham ái đó ra thì ba lời khổ này nó sẽ khép lại. Còn ở phạm vi lòng tham ích kỷ đó, thì thực tập tôi lìa tham sẽ giúp cho chúng ta không bỏng sẻn keo kiệt đối với các tài sản mình đang sở hữu. Chúng ta biết dâng hiến hợp pháp cho các hoạt động Phật sự, thiện sự, nhân đạo sự, vì không ai chết có thể mang theo được bất cứ cái gì. Thầy xin nhắc lại trường hợp vô thường của bà Thạch Thị Phấn, còn được gọi là bà bán bún, làm lũ cả một kiếp người từ hai bàn tay trắng và đi ở đợ, lập được cái hãng bún. Và cuối cùng á, khi bà qua đời đó, trong tài khoản của bà bao gồm tiền đô, vàng và tiền Việt đó, tương đương là 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Một người không có kiến thức học vấn gì hết, xuất thân từ một gia đình nghèo rất mồng tơi, nỗ lực giàu đến thế, bà này quá giỏi, giỏi hơn các giáo sư, tiến sĩ về kinh tế, thậm chí giỏi hơn những người đoạt giải Nobel về kinh tế nữa, về phương diện làm kinh tế chứ không phải là làm lý thuyết. Nhưng mà hàng ngày bà ấy phải sống rất là bình dân, bà đóng vai rất là giỏi, thỉnh thoảng giả vờ đi mượn tiền ở làng xóm thôi, để người ta không biết là mình giàu. Rồi khi vô thường đến, 2.000 tỷ mỹ kim đó rơi vào sự tranh chấp giữa những người em ở Đức của bà và đứa con nuôi, con gái nuôi của bà. Cuối cùng là tòa phán quyết con gái nuôi thắng theo luật kế thừa một. 2.000 tỷ đó đâu thuộc về bà nữa đâu. Và nếu như còn sống mà chúng ta biết làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự thì lệ lạc đó nó mang cho mình niềm vui trước mắt nè, và tạo ra các quả hạnh phúc ở tương lai. Còn khi mình chết bởi vô thường đó thì tất cả mọi thứ bỏ lại. Cho nên thực tập tôi lìa tham đó sẽ làm cho chúng ta biết sử dụng nguồn tiền về sở hữu vật hợp pháp để làm tất cả những việc tốt nhất có thể. Trong thời gian mà tôi làm chú tiểu tại chùa Giác Ngộ đó, thì từ năm 84 cho đến năm 88 thì tại thành phố Hồ Chí Minh đó, có một vị hòa thượng nổi tiếng là hòa thượng cúng dường, như là hòa thượng Thích Hồng Minh. Hòa thượng có hạnh nguyện đó là không từ nan trong việc đi chứng minh lễ trai tăng ở các chùa. Có khi hòa thượng chịu khó đi hai nơi trong một buổi sáng. Ai cúng cho hòa thượng cái gì, hòa thượng cũng nhận hết, không từ chối cái gì hết á. và cứ khoảng nửa tháng, một tháng lần đó thì hòa thượng cúng dường trai tăng lại cho các tăng sĩ trẻ nghèo mà không ai cúng dường, thì hòa thượng làm lễ cúng dường tại chùa của mình, tức là đi nhận tịnh tài cúng dường trai tăng từ các chùa, hòa thượng cúng lại cho các tu sĩ trẻ và nghèo. Đó là cái hạnh rất hiếm có, độc nhất vô nhị cho đến thời điểm hiện nay. Đó là lìa tham, không muốn giữ lại cái gì hết cho mình, làm hết tất cả những gì tốt nhất có thể. Cho nên thực tập thiền và quán lìa tham á, thì chúng ta cố gắng tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người đó để làm các việc nghĩa, việc thiện, việc phước, việc đức. Và khi mình làm như vậy đó thì tài sản nó rời khỏi mình, mình đừng có nghĩ là nó mất đi, nó sẽ được chuyển thành một dạng tài khoản vô hình, tức là phước, và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Đó là người thông minh. Còn để tiền của trong ngân hàng như là bà Thạch Thị Phấn ấy, chết rồi đó, không sử dụng được. Nhưng mà nếu chấp trước vào sự tiếc nuối đó đó thì gây trở ngại cho tiến trình tái sinh nhất định. Cho nên đó, người kế thừa chúng ta chưa chắc đã làm đúng những quyền ước chúng ta trong di chúc đâu. Nên là tốt nhất là chúng ta làm lúc mình còn sống và còn khỏe. Điều 4. Quán hoại diệt và buông bỏ. Thầy gộp chung hai khái niệm này để chúng ta dễ hình dung. Vô thường đó là khái niệm mô tả về tiến trình thay đổi tác động đến con người và mọi sự hiện tượng, trong đó có chúng ta, người thân và mọi thứ sở hữu hợp pháp của mình. Hoại diệt là giai đoạn gần cuối và cuối cùng của vô thường. Mọi sự vật hiện tượng trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Thì hoại nó thuộc về giai đoạn thứ ba, và không nó thuộc giai đoạn thứ tư. Thì cái chữ không này đó, nó tương đương với chữ diệt. Hoại diệt đó là giai đoạn áp cuối và giai đoạn cuối, khi tiến trình vô tường đã tạo ra những tổn thất, mất mát. Dù chúng ta có muốn hay không muốn, nó vẫn chi phối mình. Còn hoại diệt đối với con người đó là hấp hối và chết. Tức là các giác quan đó bắt đầu ngưng hoạt động, não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, tế bào chết. Cái đó là hoại. Và sự khác biệt đó về nhận thức hoại diệt được Đức Phật nhắc nhở chúng ta so với các tôn giáo khác đó, đó là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết đó, con người tiếp tục tái sinh. Thì cái không ở đây đó được có nghĩa là gì? Từ cái có cho đến cái không. Cái không này là dịch nghĩa từ sunyata, có nghĩa đen là cái khoảng trống ở trong các cái vật chất đó, nó tạo ra cái khoảng trống đó. Giống như là bốn vách tường tạo ra cái khoảng trống của chánh điện này. Và do đó không được xem là tính tổ hợp, tính điều kiện, khoảng trống giữa các vật thể. Vì vậy khi chúng ta rơi vào trạng thái hoại diệt, tức là hấp hối về chết, còn các sự vật đó bắt đầu bị hư đi, không sử dụng được nữa, thì chúng ta phải tin tưởng rằng đó là chúng ta và các sự vật đó không mất đi vĩnh viễn, sẽ được chuyển đổi qua một dạng thức mới mà năng lượng của nó được bảo toàn. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật dạy: nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Khi dịch ra chữ Hán đó, thì Ngài Huyền Trang đó, thông thường là Ngài rất là trung thành với mạch văn, mà trong tình huống này Ngài đã thêm vô đó, bất cấu bất tịnh, tức là không dơ không sạch. Bởi vì Ấn Độ nó quá dơ, thời xưa cũng dơ mà thời này cũng dơ, và có lẽ Ấn Độ không có nước nào dơ bằng Ấn Độ. Ở tại thủ đô Delhi có một cái núi rác đến độ mà cách đây một tháng á, tức là đầu tháng 6 2019 đó, Thủ tướng Modi đó phải cảnh báo với các nhà chức trách của thủ đô Delhi đó là phải gắn đèn ở trên đống rác to lớn nhất thế giới này để máy bay nó không bị đâm vào. Và cái mùi xú uế của nó chắc chắn là nó nồng nặc lắm, cho nên ai mà có dịp đi ngang cái khu núi rác lớn nhất thế giới đó đó, thì quý vị sẽ thấy đó là hàng ngàn con chim, đặc biệt đó là con quạ, vì Ấn Độ là xứ quạ mà những con chim này nó thích cái mùi xú uế, cho nên nó bay vằn vũ bay ở trên cái đống núi rác đó. Và núi rác này nó lâu đến độ là gì, xe chở rác đó nó cứ chở tiếp tục lên, mà nó tạo thành có con đường luôn, rác trở thành con đường, thì xe chở rác cứ chạy trên con đường của rác đó, lên cứ đổ lên cao, từ từ nó cao dần dần. Có lẽ là không có hiện tượng thứ hai trên quả địa cầu này như tại Ấn Độ. Thì Ngài Huyền Trang đó mà thêm bất cấu bất tịnh, dạy chúng ta là quán chiếu không dơ không sạch. Chỉ đi quán chiếu có dơ sạch là khó sống nổi Ấn Độ lắm. Còn trong nguyên tắc Đức Phật dạy là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt, thì nó tương đương với luật bảo toàn năng lượng của vật lý học hiện đại. Và lời học đại thì ta thêm một cái câu nữa, chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, thì nó tương đương với cái câu là không tăng thêm, không giảm bớt. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy một hiện tượng bồi đất tạo ra cồn cát cồn đất, hay là bồi bờ sông, bờ biển, thì chúng ta nghĩ rằng là nó mới có đúng không ạ, mà trên thực tế là chỗ khác nó đang bị lở. Còn tổng thể lượng cát lượng đất này nó vẫn giữ nguyên thôi, nó không mất đi. Thì bồi chỗ đây là lở chỗ khác, lở chỗ đây thì bồi chỗ khác, thì đó là sự chuyển đổi hình thái vật chất. Nhưng mà năng lượng trong các lượng vật chất đó vẫn được tồn tại và bảo toàn giống nhau. Thì lúc mà chúng ta thực tập hơi thở chánh niệm, thấy rõ hơi thở vào ra dài ngắn, chúng ta liên tưởng tôi nhận thức hòa diệt, thì đính kèm theo đó hòa diệt không phải là dấu chấm cuối cùng. Năng lượng của các vật thể mà mình đang nhận thấy bị hoại diệt đó sẽ được chuyển đổi thành một dạng thức khác tương đương, như mây đó dưới tác động của ánh sáng tạo ra mưa, nhìn từ góc độ mây thì mây đó tan biến bị mất đi, và mưa là hình thức tương đương như các hình thức giọt nước nhiễu xuống, và nước thấm xuống dưới đất thì chúng ta nói là nước mưa bị mất, nhưng mà trở thành mạch nước ngầm dưới tác động của diệt. Mạch nước ngầm này lại tạo ra sự bốc hơi, và bốc hơi đó cấu tạo thành mây. Cái năng lượng nó tuần hoàn như thế được bảo toàn, đổi từ dạng này sang đến dạng khác ta. Thì nhận thức đó giúp cho người quán chiếu không rơi vào sự tiếc nuối, vì chúng ta được tiếp nối mà, được tái tạo tiếp tục. Là một quy trình sanh già bệnh chết đối với con người, thành trụ hoại không với vũ trụ, sanh trụ gì diệt đối với mọi sự vật hiện tượng. Đó là nhận thức hoại diệt của người tu học Phật là thế. Cho nên nhờ nhận thức đó đó, chúng ta sẽ rút cái cảm xúc tiếc nuối ra khỏi tiến trình hoại diệt đối với bản thân mình, người thân và mọi thứ trên đời. Kèm theo nhận thức hoại diệt này, cũng với hơi thở chánh niệm ra vào đó, chúng ta nhận thức buông bỏ Lìa tham á, là sự buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Còn buông bỏ có nội hàm rộng hơn. Ngoài buông bỏ tâm tham ái, tâm tham lam, thì buông bỏ còn bao gồm tất cả mọi thứ không mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Bao gồm buông bỏ sự tiếc nuối, buông bỏ sự chấp nhất, buông bỏ hận thù, buông bỏ nỗi khổ niềm đau, buông bỏ các bất hạnh, ra khỏi não trạng và nhận thức của tâm, để chúng ta trải nghiệm được sự an vui. Thì bây giờ quý vị cứ hình dung đây là một cái ly. Và nếu tôi rót nước của cái ly này sang cái ly bên cạnh đó, và nếu rót hết đi, thì cái ly này đó được gọi là ly trống, empty cup. Thì về phương diện nghĩa đen đó, được hiểu là buông bỏ các nội dung và vật chứa trong ly ra bên ngoài. Thì về bản chất á, chúng ta thấy là dầu mình đã buông bỏ rồi á, nó vẫn được bảo tồn qua một cái dạng thức khác. Thì đối với các lời thị phi, nếu chúng ta không chấp vào nó, không quan trọng quá nó, thì chúng ta đang buông bỏ nó. Nó không có chỗ để bám víu vào cõi tâm của mình. Đây là buông bỏ vô hình, buông bỏ về thái độ và cảm xúc. Bởi vì lời thị phi nó được xem là rác, gây tạo khổ đau. Và chứa cái rác thị phi đó, chúng ta sẽ bị ung thúi cõi tâm của mình. Rất tiếc là nhiều chị phụ nữ là chấp vào thị phi dữ lắm. Có người đó là đi chặn đầu chặn đuôi cho người ta nói thị phi cho mình nghe. Họ khai thác khéo lắm, nói rất là khéo để cho người ta phải đối đạt. Tức là chúng ta đã tình nguyện đưa rác ung thối của thị phi vào trong nhận thức và cõi tâm của chúng ta. Mình nghĩ rằng là tôi vô nhiễm trước thị phi, không có đâu. Nghe nhiều các thị phi đó đầu mình mệt mỏi dữ lắm. Thì đó là chuyện phiền não, chuyện xấu, chuyện dở, chuyện tệ, chuyện khổ đau và bất hạnh của người khác, hoặc là liên hệ đến mình, và bao gồm cả hai. Cho mình chất chứa nó vào, nó làm cho mình mệt dữ lắm. Và đăng khi chúng không xứng đáng để chúng ta giữ trong đạo. Thì lúc đó quý vị thực tập, tôi hơi hít thở chánh niệm ra vào, thực hiện và nhận thức buông bỏ, tức là khép nó lại. Và lỡ mà có nghe ở bên tay trái thì nó chui qua tay phải, nó bay mất tiêu, không giữ lại. Thì tương tự, các nỗi khổ niềm đau do vô thường, mất mát, bị mất bởi ăn cắp, bởi sự lừa đảo, bởi sự chiếm đoạt, bởi sự tịch thu, rồi mất tình yêu, rồi mất vợ, mất chồng, mất con cái, mất người thân, mất tài sản, mất tiền bạc, thì quý vị phải thực tập tôi buông bỏ. Thì thực ra mình có muốn nó giữ lại với mình, tôi cũng đã mất rồi. Cho nên lúc đó cứ nhớ là ngoại diệt là một tiến trình không mất đi vĩnh viễn. Tôi buông bỏ tâm chấp trước của mình vào tiến trình ngoại diệt đó. Đây là cách chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau bởi sự tiếc nuối và cố chấp. Thì tương tự, người bị hận thù hay là hận thù người khác đó, thì cũng thực tập tôi đang nhận thức ngoại diệt, tôi và mọi thứ trên đời đang diễn ra ngoại diệt, và tôi phải thực tập buông bỏ để tôi không bị khống chế, chi phối bởi nỗi khổ và niềm đau. Thì bằng cách đó đó, quý vị dễ dàng vẫy tay chào với những điều không thuộc về hạnh phúc. Tờ goodbye cứ liên tưởng đến hình ảnh là phẩy tay này là hình thức đó, là đẩy nó ra khỏi cõi tâm của mình. Còn welcome là rước nó về mình. Rất nhiều người đó biết rất là khổ đó, nhưng mà cứ rước nó về là sống chung với nó. Ví dụ câu chuyện ngụ ngôn Đức Phật dạy đó, là một người chồng bị vợ ngoại tình đi theo đàn ông khác. Ông ấy đổ dồn tình yêu cho đứa con trai. Vì sống trong hoàn cảnh gà trống nuôi con đó, ông ấy phải đóng vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng mà không thể không đi làm, mà nhất là đi làm xa. Cho nên ông ấy dặn con ở nhà là đừng có mở cửa đối với người xa lạ. Thì trong chuyến đi làm xa đó, khu làng của ông nó bị phát hỏa về đêm, và đứa con nghe lời cha mà không được mở cửa nên nó ngố quá, nó đang bị lửa cháy thì mở cửa thoát ra ngoài, nó cứ ở trong nhà cho nên nó bị chết cháy. Thì khi quay trở về đó thì nguyên làng đó đã trở thành tro bụi. Ông tới ngay vị trí ngôi nhà của mình với sự tiếc nuối căn nhà đã bị cháy, và thấy ở dưới cái đống gạch đổ nát đó một thi thể, và mới nghĩ đó là con của mình. Dầu thương tiếc, ông ấy đã đưa con đến lò hỏa thiêu. Thiêu xong rồi đó thì tro cốt đó ông ấy đặt ở trong một cái túi. Ngày xưa thì chưa có cái lọ cốt bằng xanh như bây giờ. Và khi đi đâu ông ấy đều mang cái bị tro cốt này đi theo. Ông ấy ngủ với tro cốt, ăn với tro cốt, ngồi với tro cốt, làm với tro cốt, sinh hoạt với tro cốt đó. Vì nghĩ đó là đứa con trai của mình. Cái tình thương đó không rời khỏi cõi tâm của ông. Rất may là ông ấy không bị tâm thần. Nhờ nỗ lực làm ăn, ông ấy đã xây dựng được ngôi nhà mới, cũng ngay trên mảnh đất bị hỏa hoạn đốt cháy đó. Thì thời điểm đó nó cũng đã gần một năm sau rồi. Thì giữa đêm ấy, ông ấy nghe cái tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Ba ơi, con về đây, ba hãy mở cửa cho con vào. Ông ấy mở mắt to và cố gắng nhìn thật rõ trong đêm rằng là mình có bị nằm mơ không. Và nghe tiếng cốc cốc cốc, ông ấy rờ cái bao tro cốt, vẫn thấy là đứa con mình đang còn nằm đây. Ông ấy nghĩ rằng mình nằm mơ, cho nên á ngủ tiếp. Chưa được 3 phút ông ấy nghe gõ cốc cốc cốc, ba ơi mở cửa con vào, con về đây. Ông ấy cũng tiếp tục rờ cái bị cho cốt và nghĩ rằng mình nằm mơ, hoặc đứa nào đó nó giả dạng làm con mình. Ông ấy nằm xuống ngủ tiếp. Một vài phút sau là tiếp tục nghe cái tiếng gõ lớn hơn, cái giọng nói tha thiết hơn, gào thét hơn. Ông ấy nhìn lại và nắm lấy cái tro cốt và nghĩ rằng là con mình nằm đây, đứa nào đã giả dạng, và mới quát tháo lên: mẹ đi đi, đồ mất dạy, con tao nằm ở đây, mày là ai? Đứa con đó nghĩ rằng là cha mình chối từ mình cho nên bỏ ra đi. Và cuối cùng đó, ông ấy sống với cái túi cho cốt không phải là con của mình, vì con mới vẫn còn sống. Đôi lúc đó, chúng ta chấp vào các cái giả, chúng ta mất đi những cái thật. Do đó phải buông bỏ cái thật, còn phải buông bỏ huống hồ là cái giả. Nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, tổn thất, mất mát là những cái giả, không phải là thật. Thì chấp vào đó làm gì? Chấp vào đó thì chúng ta mất hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật có mặt bây giờ và tại đây. Nó không thuộc về quá khứ. Quá khứ đó khép lại rồi. Nó không thuộc về tương lai vì tương lai chưa diễn ra. Cho nên ai chấp vào ký ức, chấp vào kinh nghiệm khổ đau, chấp vào những cái chuyện đã qua, thì chúng ta đánh mất các giá trị thật, sự việc thật, tình huống thật, đang diễn ra thật, tại bây giờ thật, tại đây thật. Đó là mất hạnh phúc. Cho nên là phải cố gắng thực tập. Tôi nhận thức đoạn diệt đang xảy ra. Tôi nhận thức và thực tập sự buông bỏ bây giờ và tại đây. Nên nhớ là không có buông bỏ trách nhiệm nha. Nên là buông bỏ nỗi khổ niềm đau, buông bỏ sự tiếc nuối, buông bỏ lo lắng căng thẳng bất an, buông bỏ hận thù trả đũa, ăn miếng trả miếng, chứ không buông bỏ trách nhiệm. Rất nhiều người bị ngộ nhận cái đó là tôi tiến bộ rồi, giờ tôi buông bỏ hết mọi thứ. Đang có chồng bỏ chồng, đang có vợ bỏ vợ, đang có con bỏ trách nhiệm với con, bỏ trách nhiệm làm ăn, bỏ trách nhiệm gia đình. Cái đó là thiếu trách nhiệm, đó là trớt quất tu trần. Do đó thực tập thiền đúng á, thì đừng bị nghiện vào thiền. Rất nhiều người đó nghiện thiền. Rồi khi mà vào các trung tâm thiền 7 ngày, 10 ngày, nhất là những nơi thực tập á, yêu cầu chúng ta không truyền thông, tức là không điện thoại di động, không điện thoại bàn, không nói miệng, không viết giấy, không giao du, không tiếp xúc. Nam ở bên khu nam, nữ bên khu nữ. Thì trong 7 ngày đến 10 ngày đó chúng ta cảm thấy an lạc lắm. Bởi vì mình nghe nhiều nó phiền não thì phi, thấy nhiều nó chướng tai, gây mắt. Rồi tương tác với cộng đồng á, có những người khác cá tính với chúng ta, khác thôi với chúng ta, nó va chạm, đụng chạm, mình phiền dữ lắm. Cho nên vào những trung tâm thiền như vậy mình cảm thấy nó bình an, và chúng ta nghiện vào không gian bình an đó. Cho nên khi quay trở về nhà, ai nói nặng nói nhẹ mình câu, cái mình cảm thấy phiền não liền. Và lúc đó chúng ta nghĩ đến cái an lạc mang tính điều kiện trong không gian thiền đó, và chúng ta thôi thúc rằng là tôi phải đến đó để tiếp tục tu. Cái đó là trật rồi. Phải thực tập buông bỏ khổ đau. Ngay lúc nó diễn ra thì chúng ta không cần phải đi đâu hết á. Nhưng mà việc tu phải diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Còn tu 10 ngày đó thì một năm chỉ nên tu 2 lần thôi. Chứ tu thường xuyên rồi người đó không muốn làm ăn gì nữa chứ. Buông hết mọi thứ, cái đó là trật. Do đó nhận thức hoại diệt và buông bỏ, chúng ta sẽ trải nghiệm được an lạc bây giờ và tại đây. Và đơn giản nhất của buông bỏ đó là xả niệm thanh tịnh. Buông mọi ý niệm, buông mọi cảm xúc, thái độ thuộc về quá khứ và tương lai, cũng như là vọng niệm ở hiện tại. Chúng ta buông bỏ sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp bằng cách là không chấp vào nó, chứ phải là quăng bỏ ra bên ngoài. Thực tập buông bỏ rồi, trong nhà mình có 5 cái ghế, cái quăng ra ngoài 5 cái ghế. Thì mình có 5 bộ đồ rồi quăng hết, chứ thành ở chuồng. Thế đó là điên. Không chấp vào cái gì đó thì chúng ta đang buông bỏ nó. Nên hiểu theo cái nghĩa buông bỏ sâu sắc đó là không chấp vào, không bám víu vào, không dính kẹt vào, không tiếc nuối vào. Chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Và thực tập này nó sẽ giúp cho chúng ta xử lý và làm chủ cảm xúc trong các tình huống mà sự vật, sự việc, con người đó diễn ra theo cách thế hoàn toàn không theo sự trông đợi của mình, không theo sở thích của mình không có khổ.